Quý vị thấy, nếu mà thấy tất cả pháp không, rồi mình nghĩa là không có chạy theo những cái niệm lăng xăng, sống mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe, nhì, thì như vậy thì nó rõ ràng sống với cái thực của mình. Còn cái này mình sống với cái giả không, cái lăng tăng trong đầu của mình, nó cho nó tâm mình rồi cứ nghe nó xúi dục cái này xúi dục cái kia cả ngày, chạy theo điên đảo, rồi tới chừng ngã ra chết thì cái điên đảo. Quý vị thấy, biết cái gì dẫn mình đi luân hồi không? Nói điên đảo thì nó hơi xa, gần nhất là niệm khởi, còn niệm khởi là còn luân hồi. Cho nên muốn ra khỏi luân hồi là vô niệm đó. Thiền tông là lấy cái vô niệm là chủ yếu, còn niệm khởi là còn luân hồi. Bởi vì niệm là cái dẫn mình đi, niệm là cái tạo nghiệp. Bây giờ quý vị không khởi niệm, làm gì cũng không có dính nghiệp. Còn khởi niệm thì đều là tạo nghiệp. Cái đó phải đi sâu vậy mới thấy cái gốc của sự tu. Cho nên nó lấy vô niệm, vô niệm thì mới giải thoát sinh tử được. Còn niệm là còn nghiệp, mà còn nghiệp là còn luân hồi. Nhớ thiền tâm, dĩ vô niệm vi tâm. Mà giờ nếu vô niệm là định không? Thì đó không định, mà không phải ngồi mới định. Đi đứng nằm ngồi mà vô niệm thì đều là ở trong định. Còn mình bây giờ ngồi kềm chế gần chết, hơi yên yên tí thôi, nó buông ra thì đâu hoàng đáy, nó không có hơn, không kém gì hết. Thì cái đó là cái thiếu sót. Bởi vậy nên tu, mình phải hiểu cho cùng tộc cái đường lối tu. Chứ nhiều khi lâu lâu học nhắc thì quý vị biết là đi lang thang, chưa biết đi đâu. Đó là một cái mà khuyết điểm đó. Mà tôi đâu có đủ sức khỏe mà ít tháng mời nói chuyện, lâu lâu nhắc một lần cho về đọc lại những cái kinh sách nhà thiền cho kỹ, thì quý vị mới thấy rõ cái đường của mình đi. Chứ còn thôi lơ là quá là riết cái rồi thấy tu mà không có tiếng, người tu không tiếng là đâm ra chán nản hết muôn tu. Đó là cái khuyết điểm. Nên hiểu cho tường tận rồi mới thấy cái giá trị của người tu. Nếu mà chúng ta cả ngày đi đứng nằm ngồi vô niệm thì sao? Nhớ thiền sư Việt Nam mình đó, kinh điển lưu truyền 84, học hành không thiếu cũng không dư, đến nay nghĩ lại chừng quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ như. Như vậy thì tất cả cái hiểu biết của mình không còn, mà chỉ còn một chữ như. Thì như vậy nó mới là giải thoát sinh tử. Chứ còn mình còn đa mang nhiều cái biết quá thì nó sẽ dẫn mình đi trong luân hồi sinh tử. Người xưa người ta đã làm được, chẳng lẽ mình bây giờ làm không được? Quý vị nghĩ mình so với người xưa, mình đủ phước đủ duyên hơn người xưa không? Mình về kinh sách người xưa có bao nhiêu cái hay nó ghi vô, mình đều lượm lặt, mình có đủ, gọi là kinh sách đầy đủ trong tủ. Thì như vậy tức là có duyên hơn. Rồi hiện giờ mình tu, thực ra Phật tử họ ủng hộ cũng sung túc nữa, phải không? Có cái thất nào mà không có thí chủ không? Có cái thiền viện nào mà thiếu thí chủ không? Mà có chỗ nào mà đói đó, ngày ăn có bữa cơm thôi, có không? Có nhiều khi tới 3 bữa nữa chứ. Đó. Thì như vậy thì nó hơi quá, phải không? Vậy đó mà chúng ta lại tu cà lơ mơ, nó không tới đâu hết. Đó là cái đáng tiếc. Mình tu không ra gì, mà thọ của thí chủ sung túc quá thì sao hả? À, coi chừng tu đã đời rồi làm trâu bò, làm bò trả nợ người ta thì cái tu đó kết quả làm sao? Cái đó thì vô tình mình đi tạo tội chứ không phải tạo phước, nên phải hiểu cái tu của mình cho chín chắn, rồi mọi việc mình làm mình phải có cái hướng rõ ràng để chỉ dạy nhắc nhở người sau. Nhiều khi tôi ngồi tôi nghĩ thấy rằng hơi buồn, tăng ni đông quá mà mình không có thời gian nhắc nhở nhiều, mà cứ lo nhắc nhở tăng ni hoài rồi mình đâu có giờ mình tu, rồi cũng không được, còn cấm cổ tu thì không có nhắc nhở được. Vậy mà tôi nói rằng tất cả quý vị phải ý thức được cái việc làm của mình cho rõ, để rồi mỗi một tháng, một năm mình nhìn lại cái bước đi của mình nó tiến được nhiều ít, chứ không nên tự mãn, hài lòng, mình tu về đủ rồi, rồi tha hồ, muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ, đó là không tốt.